Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hồng Hoa và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 30 tháng Giêng năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Phi họp hội nghị thượng đỉnh để giải quyết tranh chấp tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu Syria phải chấm dứt phá hủy nhà cửa bất hợp pháp. Trung Quốc buộc phóng viên báo New York Times rời khỏi nước này. Và thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc hòa đàm Syria đang diễn ra tại Geneva.
To be blunt, I do not expect that we will achieve anything.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những ưu tư, lo lắng và mong ước của dân chúng ở Việt Nam cho năm mới Giáp Ngọ. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý thính giả, các nguyên thủ quốc gia của 54 nước thành viên Liên hiệp châu Phi đang họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Addis Ababa với áp lực giúp chấm dứt giao tranh và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Các vấn đề hòa bình và an ninh được đặt lên hàng đầu trong nghị trình của hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày hôm nay tại thủ đô Ethiopia. Ông Erastus Wencha, Phó Chủ tịch Liên hiệp Châu Phi, nói với đài VOA là Châu Phi cảm kích sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết những quan tâm về an ninh, nhưng giải pháp tối hậu phải được giải quyết trong nội bộ các nước Liên hiệp Châu Phi. Ông Wencha nói vấn đề chính là xem có tiến bộ hay không, và Châu Phi không những phải dẫn đầu, nhưng các nước này cũng phải nhận trách nhiệm của họ. Và cuối ngày vấn đề này không thể từ những nguồn bên ngoài mang đến mà phải phát xuất từ bên trong. Và những nỗ lực của Liên hiệp Châu Phi là phải cùng với các nước này để chính họ tự ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên hiện không rõ là các nước thành viên làm được bao nhiêu để có thể giải quyết những tranh chấp. Tuần trước, Nam Sudan cảnh báo các bên ký kết một thỏa thuận ngưng bắn không ổn định. Nhưng các người chứng kiến nói xung đột giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân vẫn tiếp tục. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và khoảng 800.000 thường dân phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh bùng phát trong tháng trước. Các nhà phân tích cũng cảnh báo là chính phủ Juba có thể không có khả năng dập tắt bạo loạn. Liên hiệp châu Phi cũng tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào ngày thứ Bảy tới để gây quỹ cho việc cứu trợ nhân đạo và những hoạt động gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Xáo trộn tại Sudan bắt đầu vào giữa tháng 12 năm ngoái sau khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cựu Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính, một cáo buộc mà ông Machar bác bỏ. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết có khoảng 100.000 thường dân lánh nạn sang các nước láng giềng. Cộng hòa Trung Phi thì lâm vào tình trạng xáo trộn vào năm ngoái sau khi các phiến quân lật đổ Tổng thống François Bozizé. Có hơn 1.000 người thiệt mạng kể từ khi bạo động leo thang tại Bangui vào đầu tháng 12 năm ngoái. Các nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc ước lượng có hơn 900.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó thì những người biểu tình chống chính phủ cho biết sẽ tiếp tục biểu tình, dù luật ân xá những người biểu tình bị bắt giữ trong 2 tháng qua đã được thông qua. Quốc hội thông qua luật này vào cuối ngày hôm qua, ân xá cho những người bị bắt giữ với điều kiện những người biểu tình rời khỏi những công ốc họ chiếm cứ. Các nhà lập pháp thông qua luật ân xá vào tối ngày hôm qua, nhưng phe đối lập trong quốc hội chống lại việc này. Lãnh tụ đối lập Arseniy Yatsenyuk mô tả điều kiện các người biểu tình rời khỏi các công ốc là không chấp nhận được. Trong khi đó, trang mạng của Tổng thống Ukraine loan báo Tổng thống Viktor Yanukovych đang nghỉ bệnh vì bệnh hô hấp cấp tính kèm theo sốt. Tin này không nói Tổng thống nghỉ bệnh bao lâu hay là ông vẫn cố gắng làm việc trong thời gian này. Các người biểu tình đổ ra đường phố vào tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Yanukovych không ký một thỏa thuận mậu dịch với Liên hiệp châu Âu để có những quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa là ngay cả khi phe đối lập lên cầm quyền tại Ukraine, Moscow vẫn giữ lời hứa cho Ukraine vay 15 tỷ đô la cùng với giảm giá khí đốt bán cho Ukraine. Tại Syria, thì tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Syria đưa ra một cam kết trong những cuộc hòa đàm với phe đối lập là chấm dứt điều mà tổ chức gọi là phá hủy nhà cửa bất hợp pháp. Trong một phút trình ngày hôm nay, Human Rights Watch nêu chi tiết về những vụ phá hủy nhà cửa tại thành phố Hama thuộc trung bộ Syria và những khu vực bên trong và chung quanh Damascus trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2013. Human Rights Watch nói những vùng bị ảnh hưởng được xem như là cứ địa của phe đối lập và việc hủy hoại nhà cửa dường như là cố ý để trừng phạt thường dân. Tổ chức Human Rights Watch đưa ra phúc trình căn cứ trên việc phân tích những hình ảnh vệ tinh và phỏng vấn với những nhân chứng và những người mà nhà cửa bị san bằng. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết thêm là khu vực bị san bằng tương đương với 200 sân đấu bóng bầu dục, gồm có nhiều chung cư cao tầng. Human Rights Watch muốn chính phủ bồi thường cho những người mất nhà cửa. Phúc trình cũng nêu lên những giải thích của các giới chức chính phủ và của truyền thông thân chính quyền là việc phá hủy nhà cửa được thực hiện vì những xây dựng bất hợp pháp hay những nỗ lực kế hoạch hóa đô thị. Tuy nhiên, phúc trình cho biết, nhân chứng và các giới chức khác liên kết những vụ phá hủy nhà cửa này với cuộc chiến đang diễn ra tại Syria.
Thưa quý vị, trong lúc cuộc hòa đàm Syria tiếp diễn, đặc sứ Lakhdar Brahimi, người điều giải của Liên Hiệp Quốc, nói rằng ông không trông đợi vòng đàm phán thứ nhất này mang lại thành quả nào đáng kể. Thông tín viên Lisa Sklen của đài chúng tôi đến dự cuộc họp báo của ông Brahimi ở Geneva và gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Ông Brahimi đã phát biểu một cách rất thẳng thắn khi được hỏi ông hy vọng đạt được những gì trong vòng thứ nhất của cuộc hòa đàm Syria.
To be blunt, I do not expect that we will achieve anything substantial.
Tôi xin nói thẳng là tôi không dự kiến chúng tôi sẽ đạt được bất cứ điều gì có thực chất. Tôi cảm thấy rất vui vì chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau và băng đá đang tan. Tuy chỉ tan một cách chậm chạp và chúng tôi sẽ chia tay vào thứ sáu này và thảo luận về những gì chúng tôi sẽ làm khi chúng tôi họp lại với nhau.
Vị đặc sứ của Liên Hợp Quốc cho biết ông hy vọng phiên họp thứ nhì sẽ được sắp xếp một cách tốt đẹp hơn và có nhiều thành quả hơn phiên họp thứ nhất này. Nhưng ông nói thêm rằng ông không cảm thấy thất vọng trước tình trạng thiếu tiến bộ bởi vì ông không dự kiến sẽ có những kết quả cụ thể nào. Mặc dù vậy, ông nêu ra rằng việc các đại diện của chính phủ Syria và phe chống đối nói chuyện với nhau và không bên nào rời bỏ cuộc họp tự nó đã là một thành quả. Ông nói rằng khi đôi bên quay lại để tham gia vòng đàm phán thứ nhì, sau thời gian tạm nghỉ khoảng một tuần, các phái đoàn sẽ tiếp tục thương thảo với nhau. Ông hy vọng là hai phe lâm chiến rốt cuộc sẽ thu hẹp được những sự khác biệt. Nhưng ông thừa nhận rằng những kết quả đạt được sẽ không tương xứng với kỳ vọng của người dân ở Syria và mức độ của vụ khủng hoảng.
But those people in Syria and those people here for three years.
Nhưng những người ở Syria và những người ở đây chưa từng gặp nhau một lần nào trong ba năm. Họ chưa từng ngồi lại với nhau, cho dù là một lần. Và do đó họ không trông đợi sẽ có một chiếc đũa thần để giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Có cả ngàn dặm để đi và nếu chúng ta bước đi bước đầu tiên thì đó sẽ là một việc rất tốt.
Hơn 100.000 người đã thiệt mạng và 9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra cách nay gần 3 năm. Chính phủ Syria và phe nổi dậy cần phải vượt qua những sự hiềm khích, tích lũy đã lâu trước khi họ có thể đạt được một thỏa hiệp chính trị để chấm dứt chiến tranh. Đặc sứ Brahimi cho biết, trong các cuộc họp hôm thứ Tư, đôi bên đã trình bày một số ý kiến về việc thiết lập một chính phủ chuyển tiếp. Ông chỉ nói những ý kiến đó có tính chất sơ bộ mà không cho biết thêm chi tiết. Tầm nhìn của đôi bên trong cuộc đàm phán về chính phủ tương lai ở Syria khác biệt nhau rất xa. Phe chống đối không muốn Tổng thống Bashar al-Assad có mặt trong chính phủ chuyển tiếp, trong khi chính phủ nhất mực nói rằng ông Assad phải tiếp tục nắm quyền. Về vấn đề nhân đạo, ông Brahimi cho biết đôi bên chưa đạt được thỏa thuận để mang lương thực tới cho khoảng 300.000 người đang bị đói ở thành phố Homs bị vây hãm. Ông nói rằng Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria tiếp tục điều đình với nhau về việc này.
Thuộc phe đối lập Thái Lan hôm nay xuống đường biểu tình ở Bangkok trong khuôn khổ của một nỗ lực có phối hợp kéo dài 3 ngày để gây áp lực lên chính phủ trước cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA ở thủ đô Thái Lan.
Như họ đã làm trong nhiều tháng nay, những người biểu tình chống chính phủ ngày hôm nay đã rủ nhau xuống đường. Họ vẫy cờ Thái Lan, thổi còi và hô khẩu hiệu đòi Thủ tướng Yingluck Shinawat từ chức. Trong vài ngày qua, những người biểu tình đã gây cản trở cho việc đầu phiếu sớm bằng cách ngăn chặn các phòng phiếu ở nhiều nơi trong nước, và điều đó gây ra mối lo ngại là cuộc bầu cử trước hạn kỳ vào ngày 2 tháng 2 có thể không thực hiện được. Ngày hôm nay, lãnh tụ biểu tình Suthep Thoksubarn cho biết, mặc dù ông tiếp tục hối thúc cử tri tẩy chay cuộc bầu cử, nhưng nhóm của ông sẽ không gây cản trở thêm nữa cho công tác đầu phiếu.
Chúng tôi không tán thành cuộc bầu cử này, nhưng chúng tôi sẽ không gây cản trở. Nếu chúng tôi cản trở thì một số người sẽ nói là chúng tôi xâm phạm các quyền của người dân. Vì vậy cho nên những người nào muốn bỏ phiếu có thể bỏ phiếu. Nhưng điều mà chúng tôi đang ra sức vận động là nếu quý vị đồng ý với chúng tôi thì quý vị đừng đi bỏ phiếu.
Bất chấp những cam kết đó của phe đối lập, nhiều người dự kiến là bạo động sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật này. Những người biểu tình nói rằng không nên tổ chức bầu cử trước khi có được những biện pháp cải cách sâu rộng. Nhưng Thủ tướng Yingluck nhất mực cho rằng bầu cử là phương thức hợp pháp duy nhất để chấm dứt vụ bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng này. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu hoãn lại cuộc bầu cử, và họ nêu lên mối lo ngại về tình trạng bạo động đã gây tử vong cho ít nhất 10 người kể từ tháng 11. Quân đội hiện đang gia tăng sự hiện diện của họ tại thủ đô Bangkok để ngăn chặn những vụ rối loạn trong cuộc bầu cử giữa lúc tình trạng khẩn trương đã được ban bố tại thủ đô. Vụ xung đột chính trị ở Thái Lan trong nhiều năm qua phát sinh từ mâu thuẫn giữa hai nhóm người được gọi là phe áo vàng và phe áo đỏ. Một bên là những người thuộc giới trung lưu, thượng lưu ở thành thị, và bên kia là những người nghèo ở nông thôn. Những người nghèo này ủng hộ bà Yingluck và anh của bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông Thaksin, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội năm 2006, tiếp tục có nhiều ảnh hưởng ở Thái Lan, mặc dù ông đang sống lưu vong để tránh án tù vì tội tham nhũng. Các nhà phân tích cho rằng ngay cả trong trường hợp phe đối lập tham gia bầu cử, thì đảng phiêu thái của bà Yingluck vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Một phần là nhờ ông Thaksin được nhiều người ưa chuộng.
Hai chính khách Na Uy mới đây đã đề cử Edward Snowden nhận giải Nobel Hòa Bình, trong lúc cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ này đang bị ngày càng Hoa Kỳ truy nã về tội tiết lộ thông tin mật. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Hai chính khách thuộc phe xã hội cánh tả, ông Baavirga Sochel và ông Snowvalen, nói rằng họ không tán thành mọi sự tiết lộ của ông Snowden, và họ thừa nhận là ông này có thể đã gây thiệt hại cho an ninh của một số quốc gia. Nhưng họ cho biết, họ tin là hành vi báo động của ông Snowden đã làm bùng ra một cuộc tranh luận trong công chúng và tạo ra những sự thay đổi chính sách. Họ nói rằng những thay đổi đó đã góp phần tạo dựng một trật tự thế giới hòa bình và ổn định hơn. Tại Washington, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper không tán đồng quan điểm đó. Ông Clapper cho rằng những gì mà ông Snowden tiết lộ đã vượt khỏi những mối quan tâm mà ông nêu ra về các chương trình theo dõi trong nước. Ông Clapper phát biểu như sau tại một cuộc điều trần mới đây trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.
Kết quả là chúng tôi đã mất đi những nguồn thu thập tình báo nước ngoài vô cùng quan trọng, trong đó có những nguồn được các đối tác có giá trị cao chia sẻ với chúng tôi. Những phần tử khủng bố và những thành phần thù địch của quốc gia này đang học hỏi về những phương thức tìm nguồn và những kỹ năng của tình báo Mỹ. Và những gì mà họ học được đang làm cho công việc chúng tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Năm ngoái, ông Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA, tiết lộ là NSA đã nghe lén điện thoại của công dân Mỹ và nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài trong khuôn khổ của cuộc chiến chống khủng bố. Hoa Kỳ muốn đưa ông Snowden ra tòa để xét xử về tội gián điệp và đánh cắp tài liệu mật. Giám đốc Clapper cho biết ông Snowden có thể ngưng gây thiệt hại thêm cho an ninh của nước Mỹ.
Snowden claims that he's won and that his mission is accomplished. Ông Snowden tuyên bố là ông ấy đã thắng và sứ mạng của ông ấy đã hoàn thành. Nếu quả là như vậy, thì tôi kêu gọi ông ấy và những người đồng lõa với ông ấy hãy tạo điều kiện để trả lại những tài liệu đã bị đánh cắp nhưng chưa được tiết lộ, để tránh gây thêm thiệt hại cho an ninh của nước Mỹ.
Một nhà lập pháp Nga mới đây cho biết, chính phủ ở Moscow không có ý định trục xuất ông Snowden khi thời hạn tị nạn tạm thời của ông đáo hạn vào tháng 8. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder hôm thứ Năm tuần trước nói rằng chính phủ sẽ không xem xét tới việc ân xá cho ông Snowden, nhưng sẽ thảo luận với luật sư của ông về một thỏa hiệp để ông nhận tội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Năm Giáp Ngọ đang đến gần, không khí Tết đang tràn ngập khắp các đường phố và trong từng gia đình Việt Nam. Tết Nguyên Đán cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất đối với người Việt và cũng là dịp chi tiêu nhiều nhất sau một năm vất vả làm việc. Thế người dân trong nước năm nay đón Tết như thế nào? Mua sắm Tết ra sao? Chúng tôi có dịp trò chuyện với một số cư dân từ nhiều miền đất nước ngay lúc này trước thềm năm mới. Anh Duy, một công chức nhà nước ở miền Tây, cho biết.
Năm nay so với mỗi năm thì nó không có sôi bậu bằng, coi như là giống như kinh tế năm nay nó hơi yếu đó chị. Hồi năm thì người ta đi mua sắm hay là đường xá được trang hoàng được nhiều hơn. Còn năm nay thì thấy nó không khí nó hơi chậm lắng hơn. Hồi năm thì thường là mình sắm sửa, mình mua đồ đạc đồ đất nhiều hơn. Còn năm nay thì nó hơi hạn chế hơn. Vì năm nay coi như cái kinh tế hầu như ai cũng eo hẹp. Coi như từ làm ăn cho tới đi mà làm công gì đều nó thu nhập nó không có nhiều. Nó không có được như năm trước.
Tết đến thì có hai chuyện, một là vui hay là lo. Người ta cũng lo ăn Tết nhưng mà cũng có người nói là vui Tết. Thì không biết là Tết nay vui sao, lo sao anh hả?
Tết năm nay thì nói chung là lo nhiều hơn là vui. Tại vì cái thu nhập mình nó không có. Thành ra mỗi một lần Tết đến ở Việt Nam mình thì mình cũng phải chuẩn bị là đồ đạc, bánh nứt, rồi chuẩn bị coi như nó cũng tốn kém. Mà năm nay lại là cái năm mà cái kinh tế nó lại không có được như những năm trước. Thành ra cái phần lo nó nhiều hơn là phần vui Tết. Dùng nào thì năm nay nó cũng khó khăn hết.
Yeah.
Chứ cũng không phải là riêng gì miền Tây mình không.
Yeah.
Miền Tây ở đây thì mình trực tiếp mình sống thì mình thấy rõ.
Nói về những cái ngày nghỉ Tết ở Việt Nam đó là cũng là một cái vấn đề mà nhiều người đang bàn tán là Tết ở Việt Nam cho nghỉ quá nhiều, trong khi nền kinh tế thì lại đang chững lại, quốc gia thì vẫn còn nghèo, nhưng mà nghỉ Tết thì kéo dài coi như nhất nhì trong khu vực nữa. Thì có nhiều đề nghị cho rằng là nên nghỉ ngắn đi để mà tiết kiệm hơn, phù hợp với cái lối sống hiện đại văn minh hơn. Anh nghĩ như thế nào?
Tôi thấy thì cái thời gian nghỉ Tết hiện nay thì cũng không phải là dài gì. Tại vì mỗi một năm mình làm quanh năm rồi chỉ còn lại là những ngày Tết này thì mới có dịp để mà sửa sang nhà cửa hay là mua sắm, giặt giặt rồi đi thăm hỏi bà con, bạn bè.
Bây giờ Tết nhất thì mình hay nói tới những cái chuyện mà mong ước cho những cái điều mới mẻ qua một cái trang mới, một cái năm mới ha. Thì không biết là anh Duy đây có những cái điều ước, mong ước như thế nào, cầu chúc như thế nào cho một năm mới sắp tới?
Tôi chúc cho năm tới đó thì tình hình kinh tế nó khởi sắc một chút để những cái người lao động phổ thông á, người ta có thêm thu nhập để trang trải được cho một phần đỡ đần trong cuộc sống. Cái đó là cái điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay. Đối với tình hình chính trị á, thì trong năm 2014 này sẽ có nhiều cái sự kiện nó liên quan đến cái quan hệ với Việt Nam Trung Quốc. Chẳng hạn như đến ngày 17 tháng 2 sắp tới, kỷ niệm 35 năm mà Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới phía Bắc. Thì Thủ tướng đã có hứa là sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Hải chiến Trường Sa 19 tháng 1 và ngày 17 tháng 2 là chiến tranh biên giới phía Bắc. Nhưng mà ngày 19 tháng 1 trôi qua rồi mà chính phủ vẫn không có một cái là hành động gì tưởng niệm hết. Thì làm cho người ta rất thất vọng, thì người ta trông chờ vào ngày 17 tháng 2 này liệu rằng có tổ chức cho một cái lễ kỷ niệm hay không.
Ra tới miền Trung, một thanh niên hành nghề tự do ở Nha Trang chia sẻ.
Năm nay thì tình hình thấy là nó không có được hưng phấn như những năm trước. Kể cả như là bán hoa người ta cũng ít bán hơn, rồi ở chợ thì cũng vậy. Nói chung là hàng ở chợ, nói chung là bà con buôn bán thì cái lượng hàng hóa nó không có lưu thông tốt như những năm khác do cái tình hình kinh tế nó đi xuống đó chị.
À, tức là sức mua bán chi tiêu cho ngày Tết năm nay thì nó chừng lại.
Dạ. Nói chung thì mình cũng chỉ là mong ước là tất cả mọi người trong đầu năm mới này á, thì có những cái điều gì mình mong ước đều có thể thực hiện được tất cả mọi cái.
Mà anh nghĩ rằng là trong thâm tâm mỗi người Việt Nam mong muốn nhất điều gì?
Tức là ai cũng mong muốn là họ có một cuộc sống tốt hơn, cả về mặt kinh tế, tinh thần và chính trị.
Trong năm qua, có là một năm để mà nhìn lại thì những sự kiện nào mà anh cho là đáng chú ý nhất đối với người dân?
Trong một năm vừa rồi mà cái sự kiện mà đáng để mà nhìn lại nhất á, thì là mọi tiếng nói quyền con người nó được cấp cao lên đó, thì được mang cái tiếng nói đó đi ra nước ngoài của những người trẻ, những người yêu nước.
Anh muốn nói tới các cái chuyến vận động quốc tế của giới blogger Việt Nam phải không ạ?
Dạ.
Một nông dân ở Thừa Thiên Huế cho biết tình hình đời sống và sự chuẩn bị đón Tết của cư dân tại vùng đất này, nơi thường xuyên bị thiên tai hoành hành mỗi năm.
Đồng bào nông thôn họ đều điều kiện về thời gian và khí hậu tốt. Người ta đã gieo cấy xong, họ đủ thời gian để chuẩn bị cho cái ngày Tết cổ truyền.
Vâng, họ có đủ thời gian nhưng mà về điều kiện chi tiêu mua sắm Tết, đón Tết năm nay so với mọi năm như thế nào anh?
Năm nay do ảnh hưởng của sự cơn bão Hai Gian và tiệt đó nữa, thì 2-3 cái bão liên tiếp, do đó đời sống của bà con cũng có khó khăn.
Thế nói về một cái điều mong mỏi của người dân ở đó cho năm mới đó, thì mọi người mong điều gì cho năm mới này anh? Quan tâm nhất điều gì?
Năm mới mong sao thời tiết thuận lợi. Người dân họ cũng muốn là có được sự chăm sóc về y tế và giáo dục tốt hơn. Nói chung là đồng bào chỉ muốn hai điều thôi, sản xuất được tốt, kinh tế nó ổn định. Em theo một vấn đề thứ hai là về y tế và giáo dục. Họ cũng mong muốn là được sự giúp đỡ chính phủ, tinh thần xã hội hóa của đảng và nhà nước cổ sĩ đó, làm hơn.
Từ Nam Định, một thanh niên làm việc trong ngành du lịch địa phương, tên Ninh, nói rằng Tết năm nay đến với người dân trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung của Việt Nam và giữa những khó khăn chật vật của đời sống người dân.
Và nói chung là người dân nói chung là cũng vẫn băn khoăn và lo lắng bởi vì tình hình khủng hoảng kinh tế ấy chị.
Yeah.
Cho nên là mọi người cũng khó khăn hơn. Tất nhiên là cái vấn đề nổi cộng thì vẫn là vấn đề nhân quyền. Và cái tự do của người dân thì mang tính là tự do bên ngoài thôi, nhưng mà vẫn cứ giám sát chặt chẽ, rồi có những cái mà nó bất công chưa được giải quyết. Nói chung là về tình trạng nhân quyền vẫn chưa được thỏa đáng đối với người dân vẫn cảm thấy là có gì đó là tồn tại.
Nhưng mà trong năm mới này thì có hy vọng gì nó thay đổi đáng kể không? Khi mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đầu năm thì Việt Nam cũng kiểm điểm nhân quyền UPR ở Liên Hiệp Quốc, thì người dân có nghĩ rằng đó là những cái cơ hội để thay đổi?
Mà thực ra thì hy vọng đấy chỉ là một phía thôi. Thế còn cái bản chất của chính quyền Việt Nam rồi thì nó cũng rất là khó thay đổi. Có khi vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rồi thì có khi lại còn có những cái mà nó mạnh mẽ hơn, hay là có những cái mà nó khó khăn hơn ý. Tại thời điểm này là thấy như thế, chưa thấy có gì nó gọi là cởi mở.
Xuôi ra phía Bắc, một công nhân trẻ tại Thái Bình tên Vina cho biết không khí đón Tết ở quê anh lúc này
rất là bình thường, mọi cái nó cũng trầm lại, mọi người cũng gọi là cũng chỉ là khoảng với cái Tết mà nó nhạt, nhưng mà nó nhạt, nhưng mà nó không có cái gì là Tết. Phần lý do cuộc sống kinh tế khó khăn, so với năm khó khăn hơn, sức mua sắm thì giảm đi ạ. Mọi năm thì người ta cũng say mê chơi đào chơi quất, nhưng năm nay người ta cũng hạn chế. Là mọi người cắt chi về chi tiêu của mọi người cũng không mặn mà về cái Tết lắm.
Năm mới này thì bạn có cái nguyện ước như thế nào?
Người dân muốn thứ nhất đó là có việc làm.
Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng người dân Việt Nam trong bầu không khí chung đón Tết năm nay, mọi người ai cũng ước mơ cho những điều tốt đẹp nhất từ kinh tế, chính trị, dân sự, xã hội cho tới các vấn đề dân chủ, nhân quyền mà chúng tôi có dịp ghi nhận được trong những cuộc trao đổi ngắn vừa gửi đến quý thính giả năm nay. Và xin cầu chúc tất cả mọi người một năm mới được bình an, như ý, an khang, thịnh vượng hơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, một phóng viên báo New York Times bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc sau khi nhà cầm quyền nước này không gia hạn visa cho ông. Một động thái được xem như là để trả đũa việc tờ báo cho đăng bài về các giới chức chính phủ. Phóng viên kỳ cựu về Trung Quốc ông Austin Ramsey đưa lên Twitter một số tin nhắn trước khi lên máy bay rời khỏi phi trường Bắc Kinh ngày hôm nay, nói rằng ông buồn vì phải rời Trung Quốc và hy vọng sẽ sớm trở lại. Ông Ramsey là phóng viên thứ hai của New York Times trong vòng 13 tháng qua bị buộc rời khỏi Hoa Kỳ, rời khỏi Hoa Lục vì không nhận được visa. Trong năm 2012, báo New York Times đăng một bài báo nêu chi tiết về sự giàu có tột bậc của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo lúc đó. Bắc Kinh phản ứng tức thì và giận dữ chặn trang mạng của báo New York Times tại Trung Quốc và chỉ trích tờ báo là có những động cơ tiềm ẩn. Tờ New York Times nói nhà cầm quyền cũng từ chối cấp visa báo chí cho một số phóng viên của báo tại Trung Quốc. Ông Trần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong tuần này phủ nhận ông Ramsey bị trục xuất, nói rằng nhà cầm quyền chỉ đơn giản là làm theo luật lệ của Trung Quốc. Ông Trần nói báo New York Times và ông Ramsey có tiếp xúc với Bộ Ngoại giao và công nhận đã vi phạm luật pháp Trung Quốc khi không đổi thẻ báo chí mới và không cập nhật hóa tình trạng làm việc và cư trú của ông. Dù sao, chiếu cố đến tình trạng khó khăn của ông này và trong tinh thần hiểu biết, Trung Quốc đã cho phép ông ở lại thêm một tháng nữa. Ông Tần cho biết thêm là ông Ramsey không tuân theo thủ tục để đơn xin visa hồi năm ngoái sau khi rời khỏi tạp chí Time mà ông phục vụ trước đó tại Trung Quốc. Báo New York Times nói có đệ đơn xin visa cho ông Ramsey tháng 6 năm ngoái nhưng không được báo động về bất cứ vấn đề nào cho đến tháng 12 khi visa của ông sắp hết hạn, dù Trung Quốc cấp cho ông visa tạm thời một tháng nhưng tiến trình không hoàn tất đúng hạn nên ông buộc phải rời Trung Quốc. Tại Nam Triều Tiên, một viên chức tình báo cao cấp Hoa Kỳ và một phúc trình của một viện nghiên cứu tại Washington cảnh báo là có những tiến triển trong chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper nói Bình Nhưỡng đã mở rộng phạm vi cơ sở tinh chế hạt nhân Yongbyon và tái khởi động một lò phản ứng hạt sản xuất plutonium. Tuyên bố của ông Clapper dường như xác nhận những tin tức mới đây là Bắc Triều Tiên đang thực hiện lời hứa điều chỉnh và thay đổi các cơ sở hạt nhân tiếp theo việc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào năm ngoái. Trong một điều trần bằng văn bản trước Ủy ban Thượng viện, ông Clapper cũng nói chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng đến Hoa Kỳ và châu Á, và Bình Nhưỡng đang dốc sức phát triển một phi đạn có thể bắn đến lục địa Hoa Kỳ. Ông Clapper nói Bắc Triều Tiên đã công khai trưng bày một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa di động có tên là KN-98, nhưng ông nhấn mạnh thêm là hệ thống này chưa được thử nghiệm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hồng Hoa và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.